Thiên tài bình dị. Trong tâm thức của những người dân vùng quê Chiêm Trũng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự của thế giới, luôn là một vị tướng bình dị, thắm thiết tình yêu quê nhà. Lương Duy Cường. Dân ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, nhớ rất rõ trong câu chuyện kể với con cháu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những bậc cao niên luôn nhắc đến việc lần nào về thăm quê, ông cũng mời bạn đồng niên tới hàn huyên. Đối đãi rất ân nghĩa, đặc biệt ông nhớ rõ gia cảnh từng người. Qua những câu chuyện, bên ấm chè xanh, dân làng càng ngưỡng mộ ông bởi dù bận trăm công nghìn việc mà vẫn chăn trở cùng những vất vả của dân làng. Sống trong lòng dân. Nhiều người còn nhớ mỗi lần có người nhà từ quê ra thăm hoặc khi về thăm quê, đại tướng luôn bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương khôi phục các làng nghề và cho con cháu học hành đến nơi đến chốn. Cách nói giản dị chân tình của ông khiến dân làng ghi lòng tạc dạ và làng nghề chiếu cói của An Xá hồi phục trở thành một thương hiệu lan xa. Các cán bộ của huyện Lệ Thủy những năm 1983 nhớ khi di rời mộ thân phụ của đại tướng từ thành phố Huế về nghĩa trang của huyện. Lãnh đạo huyện muốn báo đáp công lao của cụ nên định đặt mộ vào phần đất dành cho các anh hùng. Nghe vậy, đại tướng nói rất chân tình mà dứt khoát. Bố tôi chỉ là liệt sĩ, phải đặt đúng chỗ chứ. 10 năm sau, khi di rời tiếp mộ của thân mẫu đại tướng về, lãnh đạo địa phương muốn đưa mộ cụ vào nghĩa trang của huyện cho gần cụ ông. Biết tin này, đại tướng lại can. Không được, mẹ tôi không phải là liệt sĩ nên không thể nằm trong nghĩa trang. Sau đó, gia đình an táng mộ cụ gần nghĩa trang. Thế vậy, địa phương ngỏ ý muốn mở một cửa thông từ nghĩa trang về phía mộ cụ bà để gia đình tiện thăm nom, nhưng đại tướng không chịu. Chỉ có gia đình chúng tôi đi, mọi người đừng bận tâm. Một lãnh đạo tỉnh Quảng Bình kể khi phục dựng căn nhà đang là nơi thờ tự của gia đình đại tướng, tỉnh muốn dùng gỗ lim cho bền và cũng là thứ sẵn có ở rừng địa phương. Biết việc này, đại tướng kiên quyết không đồng ý. Nói làm thế sẽ trở thành tiền lệ cho mọi người dùng gỗ lim dựng nhà gây ảnh hưởng xấu đến rừng. Ông gợi ý vườn quê có nhiều gỗ mít, thứ gỗ đã bền lại thanh thoát, qua bàn tay khéo léo của thợ An Xá thì có kém gì gỗ lim. Vậy là thay vì xây một căn nhà thờ thật khang trang để bày tỏ tình cảm của cán bộ và nhân dân tỉnh nhà với gia đình đại tướng, rốt cuộc chỉ là căn nhà lợp mái đơn sơ bình dị như mọi ngôi nhà trong làng An Xá. Giải thích những chuyện như trên, đại tá Nguyễn Khuyên, thư ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 35 năm, nói đại tướng luôn ghi tâm câu nói mà Bác Hồ dặn. Chú Văn ạ, làm cách mạng phải sĩ công phi thượng, lấy việc chung làm đầu, và có dân là có tất cả. Bởi thế, ông luôn giữ mình liêm khiết, dứt khoát không lợi dụng tiếng tăm, vị trí để mưu lợi. Ông Nguyễn Tư Pháp, cựu bí thư huyện ủy Lệ Thủy, nhớ lại, năm 2002, nhân dịp thăm quê, đại tướng nói lúc nhỏ ông thường núp dưới bóng cây dọc bờ sông để học bài. Dòng sông nên thơ ấy đã thành ký ức đẹp của bao người. Bây giờ, quán xá lấn chiếm nhiều quá, lại thêm rác rưởi ô nhiễm nên phải vận động dân trả lại cho sông được như ngày xưa. Nghe thế, huyện mời cán bộ và dân của năm xã dọc sông phổ biến lời dặn của đại tướng. Lâu nay, tường phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để giải tỏa mới lạp nổi, mà địa phương thì còn nghèo. Hóa ra chỉ trong một tuần, dân tự tháo dỡ 112 quán dọc bờ sông, trong đó có nhiều hàng quán kiên cố. Điều đó cho thấy dân mến mộ và tin lời đại tướng đến mức nào, hết mực yêu thương cán bộ chiến sĩ. Đại tá Phạm Văn Ngà, bác sĩ riêng của đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1965 đến năm 1995, nhận xét: ông rất thương người, coi mọi người như anh em, không phân biệt, không tỏ thái độ mình là cán bộ cao cấp. Đối xử với anh em từ cấp dưỡng đến cán bộ, chiến sĩ rất bình dị, thoải mái. Còn theo đại tá Nguyễn Huyên thì đại tướng rất nghiêm khắc, quyết đoán trong công việc, nhưng chưa bao giờ thấy ông nổi nóng với cán bộ chiến sĩ. Khi quyết định mở đường Hồ Chí Minh trên biển, đại tướng không chỉ ra lệnh duyệt phương án tác chiến mà còn lo lắng cho từng cán bộ chiến sĩ trên những con tàu không số. Ông dặn đi dặn lại mọi người, ngoài việc mở đường phải bí mật thì dứt khoát không để lọt vào tay địch một người một hiện vật. Khi con tàu không số đầu tiên đến Vàm Lũng, tỉnh Cà Mau, ngày 19 tháng 10 năm 1964, nhận tin báo từ khu ủy khu 9, tàu đến nơi an toàn. Đại tướng đang họp mà hai mắt nhòa lệ. Ông khóc vì suốt những ngày qua luôn lo lắng trước san lao và sinh mệnh của bộ đội. Chính vì tình yêu thương cán bộ chiến sĩ vô bờ bến, nên Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ thu phục được toàn quân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ bằng mệnh lệnh của một tướng lĩnh, mà còn chính bằng tấm lòng của một người anh cả. Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, kể rằng trong đời quân ngũ của mình, ông nhiều lần nhận lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhớ nhất là khi trên đường tiến quân vào giải phóng Sài Gòn, ông nhận được bức điện của Đại tướng, bây giờ là Tổng Tư lệnh Quân đội, với nội dung thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ xốc tới miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Ông Cư nói mệnh lệnh ấy âm vang như một lời khịch, xốc dậy tinh thần của chiến sĩ, biến thành sức mạnh nhấn chìm kẻ thù. Chưa kịp gượng dậy sau bão số 10, thì người dân làng An Xá nhận tin buồn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con yêu quý của làng, ra đi mãi mãi. Trên bàn thờ của mọi gia đình trong làng đều đặt ảnh thờ đại tướng, bài và ảnh quang nhật. Từ sáng 5 tháng 10, rất đông người kéo đến nhà lưu niệm đại tướng ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để thắp hương. Ai cũng thẫn thờ, mắt ngấn lệ. Vừa leo xuống khỏi mái nhà, ông Võ Đại Nhân, 57 tuổi, chưa kịp sửa tay, đã vội đến hỏi han tình hình. Tin đại tướng mất khiến ông gác lại việc lập nhà. Buồn quá, An Xá đã mất một người con ưu tú, ông Nhân nói. Bà Võ Thị Lai, 68 tuổi, gọi đại tướng bằng bác, khóc ngất bên tượng đại tướng. Bác ơi, bác đi rồi, từ đây bác không về thăm, động viên nhà cháu nữa rồi. Những lời tiếc thương của bà Lai khiến không khí trong nhà lưu niệm trầm xuống. Nhà bà Lai ở cạnh bên nhà lưu niệm, mỗi lần về thăm quê, bao giờ đại tướng cũng ghé thăm nhà bà. Bác vô nhà tôi, bắt tay từng người, hỏi han từng việc, bác kể cho cả nhà nghe chuyện đánh giặc. Bà Lai vừa khóc vừa kể. Cách đây mấy hôm, vào ngày sinh nhật của đại tướng, 25 tháng 8 âm lịch, chi hội người cao tuổi làng An Xá đã tổ chức buổi văn nghệ chúc mừng. Rất nhiều vị cao niên trong làng đã đến nhà văn hóa của thôn để hát những bài ca về Bác Giáp, hò những điệu hò về quê hương Lệ Thủy. Năm nào đến dịp này, chúng tôi cũng tổ chức sinh nhật Bác Giáp, vậy mà lần này bác đi mãi mãi. Cụ Nguyễn Thị Muôm, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi làng An Xá, tâm sự. Ông Lê Thanh Châu, 87 tuổi, và vợ là bà Võ Thị Nghĩa, 83 tuổi, kể khi nghe tin đại tướng qua đời, cả đêm ông bà không thể chợp mắt. Ông và bà thức suốt đêm để ôn lại những kỷ niệm với đại tướng, nhắc lại chuyện mỗi lần đại tướng về thăm quê. Rồi khi trời vừa hừng sáng, bà giục con trai trở lên chợ mua ảnh đại tướng in trong đá để mang về thờ. Trên bàn thờ nhà ông Châu, ngoài ảnh Hồ Chủ tịch, giờ có thêm ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cầm bức ảnh chụp chung với đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thành cổ Quảng Trị năm 1976, nước mắt ông Châu tràn theo từng dòng ký ức. Ông kể, năm đó, ông là phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nên trực tiếp tháp tùng và báo cáo tình hình cho đại tướng nghe. Bác hỏi cặn kẽ các vấn đề, động viên từng người lính. Biết tôi ở cùng quê, bác hỏi thăm tình hình quê nhà, vợ con ra sao và động viên tôi cố gắng phục vụ quân đội. Ông Châu nhớ lại. Bà Nghĩa là một trong những người nấu ăn cho đại tướng mỗi lần ông về thăm quê. Bà kể, dù xa quê từ lâu, nhưng lời nói, giọng điệu của đại tướng vẫn đậm chất An Xá. Ông đi quanh làng, ghé thăm nhiều nhà, động viên từng người. Bà Nghĩa nhớ như in lần đại tướng về thăm quê vào năm 1977. Lần đó, ông đi quanh làng, bảo mọi người nên trồng dừa, trồng cây phi lao để tránh gió, bão, lại dặn các cháu nhỏ cố gắng học hành chứ không được cậy nhờ vào ai. Người ta nói một người làm quan, cả họ được nhờ, nhưng bác thì không có chuyện đó, mu. Các cháu lo học đi. Bà Nghĩa kể nguyên văn lời căn dặn của đại tướng Võ Nguyên Giáp năm đó. Nhiều người dân làng An Xá cho biết họ đã bỏ hết việc nhà, chuẩn bị đón xe ra thành phố Hà Nội để viếng đại tướng. Giáo sư Hoàng Tụy rất tâm huyết với giáo dục. Hồi năm 2004, một hôm, đại tướng Võ Nguyên Giáp bất ngờ gọi điện thoại cho tôi, nói hiện tình hình giáo dục rất kém, nhiều người bức xúc và có ý kiến phải chấn hưng, cải cách. Đại tướng khuyên nên tập hợp một số trí thức tâm huyết trong nước và Việt kiều. Chúng tôi đã thảo luận và đi đến một bản kiến nghị 6 vấn đề cơ bản và cấp bách nhằm triển khai có kết quả công cuộc đổi mới nền giáo dục và đào tạo. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng đại tướng vẫn gặp tôi nhiều lần để trao đổi, bàn bạc, và chúng tôi đã có những góp ý chân thành vào bản đề án đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục đào tạo vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện. Nói thế để thấy việc đổi mới nền giáo dục đào tạo đã được đại tướng quan tâm từ nhiều năm trước. Giáo sư bác sĩ thầy thuốc nhân dân Trần Đông A, hơn cả huyền thoại. Tôi ngưỡng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trước ngày giải phóng nên rất bàng hoàng khi nghe tin đại tướng qua đời. Tôi có vinh dự đứng sau lưng ông trong một lần Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh làm cầu truyền hình ở Lăng Bác Hồ. Ông hơn cả huyền thoại, một huyền thoại được nhân loại kính nể, huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã nhắm mắt, nhưng những gì quân và dân nhớ về ông vẫn đọng lại mãi, một danh tướng, một nhà trí thức, một người cộng sản chân chính. Trung tướng Lê Nam Phong, người anh cả nhân hậu. Từng chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi nhận ra mình vừa mất đi một cái gì đó gần gũi như máu thịt. Tôi và đồng đội đã mất một người anh cả. Nhiều lần được tiếp xúc và gần gũi với đại tướng, tôi nhận ra ánh mắt vừa sắc sảo vừa ấm áp của ông. Sắc sảo là tài thao lược, ấm áp là lòng nhân hậu. Mỗi khi kết thúc các trận đánh lớn, nhỏ, bao giờ đại tướng cũng hỏi đến thương vong của ta và nhiều lần ông khóc. Tài năng và đức độ của người anh cả trong quân đội hòa quyện vào nhau, đó là hạnh phúc của toàn quân. Đại tá Doãn Mậu Khòe, nguyên hiệu trưởng trường văn hóa quân khu 5, gần gũi, thân tình. Khi tôi làm giáo viên ở Tổng cục Chính trị, đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên đến trò chuyện, động viên giáo viên của trường chúng tôi cố gắng lên vì dạy các vị tướng lớn tuổi hơn nên giáo viên rất khó khăn. Thời gian rảnh, đại tướng còn mời các thầy cô về nhà ăn cơm, trò chuyện cùng gia đình. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thơm, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn xa trông rộng. Với tầm nhìn xa trông rộng của một vị tướng đại tài, có 102 trên thế giới, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất với Trung ương trước khi giải phóng Sài Gòn là phải giải phóng quần đảo Trường Sa. Lúc đó, tôi là thuyền trưởng tàu 673, một trong những tàu tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa. Hắc Dũng, vợ anh, Hắc L. Anh ghi. 7 tháng 10 năm 2013, tuổi trẻ, ngọn núi lửa phủ tuyết. Nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, kiêm sử gia nổi tiếng Stanley Cano là tác giả cuốn sách Việt Nam A History, được coi là một trong những bộ sử toàn diện nhất về cuộc chiến tại Việt Nam và từng được dựng lại thành thiên lịch sử truyền hình cùng tên trên PBS, đoạt được 6 giải Emmy. Năm 1990, ông Cano trở lại Việt Nam để viết bài về tướng Giáp cho tờ tạp chí của New York Times. Tuổi trẻ trích đăng lại bài viết về cuộc gặp này của ông. Chúng tôi gặp ở sinh thự của cựu toàn quyền Pháp tại Hà Nội. Tòa nhà bài trí công phu với khu vườn rộng, cây cối tùm và giàn hoa giấy, nơi các quan chức Việt Nam vẫn thường tiếp khách. Người đàn ông thấp với làn da căng, tóc trắng, đôi mắt nhỏ và tác phong nhanh nhẹn. Ông mặc bộ quân phục đơn giản màu xanh lá cây, 4 ngôi sao trên cầu vai là dấu hiệu duy nhất về cấp bậc. Nụ cười rạng rỡ, ông nắm tay tôi và rất ngạc nhiên chạm má với tôi theo cách của người Pháp truyền thống. Đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tư lệnh quân đội của Việt Nam, người sánh vai cùng các danh tướng như Grant, Lee, Roman và MacArthur trong ngôi đền của các nhà lãnh đạo quân sự. Một nhà chiến lược táo bạo, nhà logic lão luyện và nhà tổ chức không mệt mỏi. Tướng Giáp đã chiến đấu hơn 30 năm trời, xây dựng nhóm du kích ngày nào trở thành một trong những quân đội hiệu quả nhất thế giới. Vượt mọi dự đoán, ông đập tan quân đội Pháp, nhưng chiến tích huy hoàng nhất của ông phải là đánh tan quân đội Mỹ với lực lượng vượt trội hơn rất nhiều lần. Quyết định nhất là con người. Người Pháp từng gọi ông Giáp là ngọn núi lửa phủ tuyết, bề mặt tuyết bên ngoài che giấu tính cách quyết liệt bên trong. Giờ, khi đã gần tới tuổi 80, tính cách ông dường như hiền hòa hơn cùng với tuổi tác, nhưng ông vẫn thể hiện sức mạnh trí tuệ và ý chí quyết liệt từng giúp ông chiến thắng và biến ông thành huyền thoại. Một ngày sau cuộc gặp đầu, tôi được tới tư sinh của tướng Giáp, một biệt thự kiểu Pháp. Ông nói thứ tiếng Pháp hoàn hảo, có pha chút giọng Việt. Khi nói chuyện nghiêm túc, ông bắt đầu bùng nổ với Quân Tử. Có trí nhớ siêu phàm, ông nhớ tên các đồng đội cũ hay chi tiết các sự kiện đã diễn ra cách đó nhiều thập kỷ. Lính của tướng Giáp và những người dân ủng hộ họ chiến đấu trên chính mảnh đất của mình. Họ tin rằng sự hy sinh của mình sẽ khiến kẻ thù nao núng và cùng với thời gian giúp họ lấy lại được Việt Nam. Ông dùng chiến lược này với người Pháp và tự tin rằng nó thành công trong chiến đấu với người Mỹ. Chúng tôi không đủ mạnh để đuổi cả nửa triệu lính Mỹ. Đó không phải mục tiêu của chúng tôi, ông nói. Mục tiêu của chúng tôi là đập tan ý chí tiếp tục chiến tranh của chính phủ Mỹ. Westmoreland đã sai khi nghĩ hỏa lực mạnh hơn của ông ta sẽ nghiền nát được chúng tôi. Nếu đọ hỏa lực, chúng tôi sẽ thất bại. Chỉ sau 2 tiếng, chúng tôi phát động chiến tranh nhân dân, vũ khí tối tân của người Mỹ, thiết bị điện tử và tất cả thứ khác cuối cùng chẳng có nghĩa lý gì. Trong chiến tranh có 2 yếu tố, con người và vũ khí. Mấu chốt nhất, quyết định nhất chính là yếu tố con người. Con người, con người. Ông định chiến đấu đến bao lâu? Thêm 20 năm, thậm chí cả 100 năm, miễn là chiến thắng với bất cứ giá nào. Ông Giáp đáp lại ngay. Thời cha trẻ. Ông Giáp khẳng định, người Cộng sản sẽ trả bất cứ cái giá gì cho chiến thắng, vì họ thiết tha với một mục tiêu là di sản dân tộc của người Việt, di sản đã nuôi dưỡng tinh thần thượng võ quyết liệt của đất nước. Suốt lịch sử, ông kể, tư tưởng thấm đẫm nhất trong suy nghĩ của nhân dân tôi luôn chính là lòng yêu nước. Tôi hiểu ông nói gì. Là chiến trường suốt 4.000 năm lịch sử, Việt Nam có vô số câu chuyện thật và huyền thoại về các chiến binh chống lại kẻ thù xâm lược. Các cuộc chiến này đã truy rèn ý thức dân tộc sống động trong thơ văn và nghệ thuật dân gian trong những ngôi đền chùa, nơi trẻ em vẫn dâng hương những anh hùng huyền thoại. Đến đầu thế kỷ 20, nước Pháp đã kiểm soát Việt Nam, nhưng sự thống trị này luôn bị các cuộc nổi dậy thách thức bất chấp sự đàn áp đẫm máu. Tướng Giáp được nuôi dưỡng trong môi trường này, là con trai lớn trong gia đình có 5 người con. Ông sinh năm 1911 ở làng An Xá, Quảng Bình, ngay phía trên vĩ tuyến 17 mà sẽ chia cắt đất nước này 43 năm sau. Ở lớp vỡ lòng của làng, ông Giáp bắt đầu học tiếng Pháp, nhưng ở nhà thì cha mẹ ông chỉ nói tiếng Việt. Ông Giáp miêu tả, họ gieo hạt giống yêu nước trong tôi. Cha ông, một nông dân có học hành, biểu thị lòng yêu nước bằng cách dạy ông chữ nôm. Nhờ đó, ông Giáp biết đọc cuốn sách đầu tiên, cuốn sách về lịch sử Việt Nam cho trẻ em. Tôi phát hiện về cha ông mình, về các liệt sĩ và nghĩa vụ của chúng tôi phải cột bỏ những tủi nhục của quá khứ. Năm 1924, ông Giáp đến cố đô Huế học trường quốc học danh giá. Khi đó mới 13 tuổi, ông đã bắt đầu học chính trị. Học sinh thường gặp bí mật để thảo luận về các bài viết chống thực dân, đặc biệt là của một người ở nước ngoài mang tên Nguyễn Ái Quốc, người là Hồ Chí Minh sau này. Ông Giáp đặc biệt ảnh hưởng bởi Phan Bội Châu, một nhà dân tộc chủ nghĩa từ sớm và đang bị Pháp quản thúc tại nhà. Ông thường nhắc lời hiệu triệu của ông Phan Bội Châu, dạy, 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 bên án một tiếng gà vừa gáy, súng vai vào, xốc vác cựu Giang Sơn. Lính của tướng Giáp thực tế chứng tỏ sự gan dạ phi thường trong chiến tranh, làm bất ngờ các chiến lược gia Mỹ từ nghĩ chỉ sức mạnh đơn thuần của Mỹ có thể hạ tinh thần của lính Việt. Tướng Westmoreland thường lôi dẫn chứng về số lính hy sinh để tuyên bố quân Cộng sản chuẩn bị thất bại. Sau chiến tranh, Westmoreland vẫn không hiểu vì sao mình thất bại. Sững sờ như mất người thân. Ngày 6 tháng 10, rất nhiều người dân tiếp tục đến viếng tại căn nhà xưa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng Mai Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh bà con và người dân lân cận trong vùng còn có rất nhiều người đến từ Hà Nội, Huế, Nghệ An. Anh Nguyễn Công Sơn quê ở Nam Đàn, Nghệ An là tổ trưởng một nhóm công nhân đang sửa đường trên đường Hồ Chí Minh, dẫn đầu một nhóm công nhân cùng quê tìm đường đến thắp hương cho Đại tướng. Anh cho biết khi nghe Đại tướng mất, ai chọc nhóm công nhân làm đường cũng sững sờ như mất người thân. Đôi mắt rưng rưng anh nói, Đại tướng tuổi đã già, ra đi là lẽ tự nhiên. Nhưng tôi vẫn thấy tiếc, vì nếu còn Đại tướng thì đất nước có lợi rất nhiều việc. Đại tướng là tấm gương rất sáng cho con cháu noi theo. Khi nghe phong thanh thông tin thi hài Đại tướng được đưa về quê Quảng Bình, anh Sơn cũng như nhiều người nói sẽ xin nghỉ làm để đưa vị Đại tướng tôn kính đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong hàng trăm người đến viếng có ông Trần Sự, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, người bà con khá gần, đồng thời nhà gần sát vách nhà chú Văn. Ông nhiều lần được gặp đại tướng trong chiến tranh lẫn trong thời bình và được đại tướng trao đổi, chia sẻ nhiều lần nên biết rất nhiều chuyện riêng tư. Nghĩ đến chú là tôi nhớ ngay đến câu nhẫn nại ôn hòa khi tức giận, bình tâm sáng suốt lúc gian nan. Ông sự nói, với ông, đại tướng ra đi không bất ngờ, nhưng ông, cũng như nhiều người, cứ có cảm giác hụt hẫng, mất mát. Ấn tượng nhất đối với ông sự là lần đại tướng từ miền Bắc vào thăm ông năm 1956, khi ấy ông đang là tiền đội trưởng của Quảng Bình. Đó cũng là thời điểm cao trào của công cuộc cải cách ruộng đất. Ông kể, khi tôi báo cáo các vấn đề sản xuất địa phương, chú hỏi rất nhiều, hỏi đi hỏi lại tình hình đời sống của bà con, việc học hành của học sinh cũng vậy. Nhưng khi tôi báo cáo vấn đề cải cách ruộng đất, chú im lặng, chỉ nghe thôi, rất kỹ, rất chăm chú, thái độ ưu tư. Ông sự sau này mới biết rằng đó là chuyến đại tướng thăm dò tình hình để có cơ sở phát biểu với Trung ương về những điều chỉnh sau này. Những ngày này, ông Võ Đại Hàm, người trông coi nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng là người cháu gọi đại tướng bằng ông, luôn nghẹn ngào. Ông Hàm kể rằng bôn ba xa quê bao năm trời, nhưng đại tướng vẫn nhớ rất kỹ căn nhà của cha mẹ ngày xưa. Có lần đại tướng thấy cổng ở nhà cũ chỗ mới lại đi thẳng vào sân sữa nhà, chứ không phải chỗ như ngày xưa. Vậy là đại tướng xăm xăm đi vào, nhưng không phải là đi vào từ cổng mới chỗ vào, mà là sẽ mấy bụi cây chè tàu làm hàng rào và đi vòng theo lối cầu ngày xưa. Sau đó, cầu vào được trổ lại đúng y vị trí cầu ngày xưa. Hay khi họ hàng, người dân và chính quyền địa phương sửa lại căn nhà cũ, đại tướng về thấy vậy liền bảo, nhà tôi không phải như dịp mô, mà nhà tôi ngày trước nhỏ hơn. Bây giờ đại tướng đã đi xa, nhưng với những người dân ruột rà quê nhà, vị đại tướng nhân dân ấy luôn ở đâu đây? Cái tâm của đại tướng thấm vào. Chiều 6 tháng 10, hàng chục nghìn người dân đã xếp hàng để vào viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Những hàng cây lặng im, dòng người lặng im, nối dài từ ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu ra đến quảng trường Ba Đình. Những cựu chiến binh tưởng đã dạn dày vì chiến trận, vậy mà không ngăn nổi giọt nước mắt khi đến tiễn biệt người anh cả của quân đội. Nhiều người trẻ đã mang những bông cúc vàng, cúc trắng đến ngôi nhà đại tướng và gia đình từng sinh sống. Những đôi mắt đỏ hoe. Ai đã từng hoài nghi về những thế hệ sinh ra sau hòa bình, quên lịch sử, quên truyền thống của cha ông chắc sẽ ấm lòng khi nhìn thấy những người trẻ đứng lặng người chờ viếng. Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 11 Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội kể, khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, các bạn trong lớp đã nói chuyện về Đại tướng rất nhiều, thậm chí cả trong giờ cô giáo giảng bài. Với em, cuộc đời bác Giáp đã để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cả những câu chuyện về tình yêu thời trẻ của bác cũng rất thu hút. Em còn được nghe ông ngoại kể chuyện về bác Giáp. Ông ngoại em là lái xe ở tiểu đội xe không kính trên đường Trường Sơn trong thơ Phạm Tiến Duật. Ông cũng rất may mắn được tiếp xúc với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những đôi mắt đỏ hoe, những nỗi niềm cố ngăn lại và cả những tiếng khóc của người dân để thấy cái tâm của vị đại tướng đã thấm vào lòng dân như thế nào. Một cựu chiến binh phường Điện Biên sưng sưng chia sẻ. Thanh niên trong phường tình nguyện đứng ra hướng dẫn xếp hàng, giúp đỡ người già, mua nước phát miễn phí cho bà con. Cũng lâu lắm rồi, người ta mới thấy hình ảnh xếp hàng nghiêm túc như vậy, cứ lặng lẽ nhích lên và rất ít chen lấn. Cũng đã lâu, hai tiếng đồng bào được thốt lên nhiều như vậy, thân thương và xúc động. Kìm nén niềm tiếc thương. Để hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu giữ một tình cảm đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã tham gia bảo vệ ngôi nhà 30 Hoàng Diệu từ năm 1996. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ký ức của Đại úy Đỗ Công Hoan là một con người sống giản dị, không hề phân biệt. Tôi vẫn nhớ mỗi dịp Tết đến thăm Đại tướng, bác đều dặn dò công việc. Các cháu làm công việc bảo vệ thì phải tinh thông, biết phán đoán, biết xử lý tình huống khôn khéo. Đó là những điều tôi luôn ghi nhớ và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Là một đại tướng, nhưng bác sống rất giản dị, không hề phân biệt gì cả. Ai đến, bác cũng trò chuyện vui vẻ, hỏi han rất thân tình. Kể cả những năm tuổi cao, bác vẫn cố gắng gặp gỡ, nói chuyện, khi có đoàn khách đến thăm. Cảm giác mất mát đặc biệt. Trong hạc người kéo dài hơn 1,5 km chờ viếng, có những cựu chiến binh, những văn nghệ sĩ, những người may mắn từng được gặp đại tướng. Nhưng nhiều hơn thế là những người chưa từng có cơ hội gặp được đại tướng. Bạn Nguyễn Minh, sinh viên năm cuối ngành kế toán, đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, xếp hàng từ rất sớm mà không lý giải nổi cảm giác đặc biệt, cứ thôi thúc mình phải vào viếng. Đại tướng mình chưa từng có cảm giác mất mát nào lớn hơn thế. Cứ có cảm tưởng nếu không đến đây mình chưa làm được điều cần làm. Đúng là không hiểu tại sao lại có cảm giác đặc biệt ấy. Mình bủi ngùi. Vội vã xuống taxi vào giữa trưa 6 tháng 10, ông Đào Sơn đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó trưởng đoàn văn công pháo binh quân giải phóng, tất tả chỉnh lại bộ quân phục chờ đến lượt vào viếng. Năm 2009, khi cùng đoàn cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chúng tôi đã có lịch được gặp đại tướng, nhưng sau đó lại được thông báo sức khỏe bác yếu nên đoàn không gặp được. Vẫn vẹn nguyên cảm xúc mong chờ được gặp đại tướng. Sau chuyến đi ấy, tôi soạn bài hát Noi gương anh cả toàn quân. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu hát, thu âm và tôi được nghe kể đại tướng rất thích bài hát này. Ông Sơn bồi hồi, rồi từ tốn lấy ra cuốn băng đã thu âm bài hát từ chiếc cặp cũ, người cựu chiến binh 70 tuổi, ngân nga, giai điệu. Võ nguyên giáp đi anh cả toàn quân ta, lấp lánh ý chí thép mà lòng sáng trong xanh cây đời, lung linh thanh gươm quý, gác giữa trời cờ hồng bay. Ông Đinh Bình, người thợ sơn mài, đã vinh dự nhiều lần gặp đại tướng từ thời Chiến cho đến thời Bình, nâng niu cuốn sách dán những bức ảnh quý ông đã mang theo suốt cuộc đời, trong đó có bức ảnh chụp chung với đại tướng. Anh Văn có trí nhớ tuyệt vời, yêu và thương bộ đội như con, như em. Năm 1968, anh Văn tham gia huấn thị chúng tôi trước khi vào chiến trường miền Nam tại Lý Nam Đế, Hà Nội. 4 năm sau, năm 1972, khi chúng tôi tập kết tại Quảng Bình, bắt tay các trưởng đơn vị, anh Văn đã dừng lại trước tôi và nói, tôi đã gặp đồng chí, vâng, chỉ duy nhất một lần huấn thị với cả trăm, cả ngàn quân, đại tướng vẫn nhớ từng người. Ông Bình nhớ lại, không dứt những tiếc thương. Ba bàn ghi cảm tưởng với ba cuốn sổ bìa đỏ lúc nào cũng nêm chặt người chờ đến lượt. Có người vừa viết vừa khóc nức nở, có người lặng đi trong dòng cảm xúc, mắt nhòe lệ lúc nào không hay. Có cựu chiến binh cẩn trọng ngồi hồi lâu bên bàn viết cảm tưởng, chép lại bức thư chia buồn đã chuẩn bị sẵn dài 3 trang giấy. Có người chép ra những bài thơ nóng hổi. Lạ lùng, đằng sau hàng dài người kiên nhẫn chờ đến lượt, không một chút than phiền dù phải chờ thêm rất lâu. Ai cũng hiểu, đến lượt ngồi vào bàn ghi cảm tưởng, rất có thể mình không kìm nén được cảm xúc. Đến 15:30, thêm 2 chiếc bàn cùng 2 cuốn sổ ghi cảm tưởng được mang ra để rút ngắn thời gian chờ đợi cho hàng người rất dài chờ ghi những dòng cảm xúc với vị đại tướng của nhân dân. Bà Nguyễn Thị Xuân, chợ Ngọc Hà, Hà Nội, nức nở. Con đến viếng theo ý nguyện của cha con, một người lính Điện Biên Phủ. Trước khi mất, cha dặn nếu đại tướng về với tổ tiên, chúng con phải có mặt để thắp hương thay cho cha mình. Mong đại tướng phù hộ cho dân tộc mình vững bước. Bà Nguyễn Thị Lộc, quê Nam Định, sụt sịt. Bác trưởng họ nhà tôi là cụ Đinh Huy Phan, bí danh Hùng Việt, một trong 34 chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Mấy năm trước, khi đưa thi hài bác tôi về quê an táng, chính vợ chồng đại tướng đã làm tấm bia mang về đặt lên mộ bác. Đại tướng luôn sống ân tình, giản dị như thế. Sau chừng 1 giờ, gia đình đại tướng mở cửa đón người dân vào thăm viếng. Hàng người đã xếp dài rằng rặc suốt 3 tuyến phố từ 30 Hoàng Diệu, vắt sang đường Điện Biên Phủ qua Bộ Ngoại giao, chớm sang phía trước quảng trường Ba Đình. Phía bên trong, gia đình đại tướng tất bật bàn kế hoạch đón tiếp người dân cho chu đáo. Lịch vào viếng của ngày đầu tiên từ 14:30 đến 18:00, nhưng số người đến viếng đã lên cả chục nghìn người, có thể phải lùi thời gian thêm một chút. Một cán bộ của Bộ Tổng Tham mưu cho hay, đến 17:45, hàng nghìn người vẫn xếp dài đến tận đường Điện Biên Phủ. Nhiều người bày tỏ mong mỏi thiết tha được vào dâng hương. 18:00, cánh cửa 30 Hoàng Diệu lại mở ra đón người dân vào viếng, dòng người vẫn dài rằng rặc. Báo Thanh Niên. Đại tướng trong lòng nhân dân. Nhân dân đã về đây ngay khi có thể để được tự mình dâng lên ông lòng tôn kính không tì vết. Lòng tôn kính họ đã trao truyền rất lâu qua nhiều thế hệ. Còn ông chưa từng bao giờ phản bội lòng tin của nhân dân ấy cho đến phút tử biệt. Trinh Nguyễn, dòng người dài như vô tận đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông 30 Hoàng Diệu, Hà Nội chiều qua 6 tháng 10. Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Văn mắt ngấn nước, đầu ngón tay tím đỏ vì bấm chặt vào khung kính bên trong có bài thơ in trên bìa vàng nhạt thường thấy ở các hàng photocopy. Ông đã làm bài thơ rất nhanh, chỉ trong khoảng nửa tiếng sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Bài thơ điệp đi điệp lại nhiều lần. Con người bình dị đã ra đi, rồi nghẹn lại. Dương Cầm ơi, hãy tấu lên điệu nhạc bản sonat nhân dân để nhắc nhở một người. Người ấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng không chỉ có Dương Cầm lên tiếng, trong hàng người dài vắt từ đường Hoàng Diệu sang Điện Biên Phủ, còn có cả tiếng đàn violon réo rắt hồn tử sĩ của cụ Tạ Chí Hải. Có tiếng nấc không nhịn được. Cũng có tiếng sột soạt của phù hiệu cài áo tự in. Trên đó có hình đại tướng với câu: đừng bao giờ quên cái gốc của mình là từ nhân dân mà ra. Có tiếng của đôi dép sứt quai mà ông Phàng Xeo Vàng, một người mèo ngực nhiều huy chương, giận giận nhẹ trên hè để chờ tới giờ vào viếng đại tướng. Thậm chí hai cậu bé lớp 1 Nguyên Thành Long và Nguyên Quốc Anh cũng chỉ mới được bố mẹ dạy về đại tướng mới hôm kia khi tin dữ về người bay tới. Các em cũng chưa hề được học lịch sử nên chưa có khái niệm về cả Điện Biên lừng lẫy lẫn chiến dịch Hồ Chí Minh chấn động địa cầu. Chúng tôi đưa cháu đến đây viếng cụ để sau này lớn lên cháu nhớ và hiểu lịch sử, cũng để dạy cháu cách xếp hàng. Chị Lý Thu Quyên nói. Nhưng dường như cả hàng dài nghìn người kéo dài tới gần Bộ Ngoại giao, nơi có thể nhìn rất rõ lăng tác, đều không cần phải học điều đó. Những người mới cứ đến gia nhập hàng, cùng chờ, không vội vã, không chen ngang. Lực lượng bảo vệ, hướng dẫn gồm tình nguyện viên của thành đoàn, quận đoàn, quân đội, công an đã không cần phải nói to dù chỉ một câu. Những người lính vẫn quen phát hiệu lệnh quân đội, chỉ cần khẽ khàng, lực lượng dịch sang bên phải là hàng người đã được nắn ngay ngắn. Tất cả đều tự giác, gắn kết. Chỉ có điều trong nỗi thương tiếc chung, chốc chốc lại có người đưa tay quẹt mắt. Cứ trật tự thế này, không cần phải đăng ký đoàn vào viếng. Một người có nhiệm vụ giữ trật tự trong sân vườn nhà đại tướng nói rồi bần thần nhìn giấy bàn cứ mỗi lúc một đầy hoa viếng, phần lớn là cúc vàng. Trong suốt buổi viếng tại tư gia đại tướng chiều 6 tháng 10, hầu như chỉ lác đác vài đoàn đăng ký trong sổ. Mấy ngàn người cứ đúng hàng lối đi vào, cúi đầu trước bàn thờ nhỏ nhắn giản dị của đại tướng. Ở đó có bức hình đen trắng chụp vị tổng thư lệnh đang khẽ cười. Họ đều hiểu sự khác này là lịch sử. Chắc là đến hết đời chúng ta cũng không nhìn thấy một đám tang nào mà người dân tự nguyện đến viếng đông như thế. Thế mới biết lòng dân. Tiếng nhiều cười rủ rỉ. Trái tim anh Văn. Nếu cả người Pháp lẫn người Mỹ, những kẻ thù danh dự của ông, biết trước được sức mạnh đã duy trì trật tự của lễ viếng hôm nay, hẳn họ đã không cơ ngác tại sao Việt Nam khi thất trận trở về. Bởi sức mạnh đó đến từ tinh thần, duy trì bằng sức hút đặc biệt của ông với quần chúng, sức hút của người luôn tâm niệm mình, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Là nhà cầm quân đại tài, nhưng quan trọng hơn, trái tim anh Văn như lời gọi của Thượng tướng Hoàng Minh Thảo mới là điều lớn nhất để nhân dân mãi tin, mãi đi theo. Thậm chí, cho đến khi giờ viếng kết thúc 6 giờ chiều, ước tính cả ngàn người vẫn còn đứng đó chưa muốn rời xa ông dù chỉ trong tâm tưởng. Như vào viếng Bác vậy, Bác Giáp như là Bác Hồ thứ hai. Một người tới viếng, bà Nguyễn Phước Tịnh Tâm nói, và trong buổi chiều nắng thì vàng mà lòng thì xe sắt, tất cả như dừng lại ở những năm rất xưa, khi bỗng nhiên bên cạnh hàng dài người đứng dưới nắng hanh, bên cạnh những chiếc xe đạp bán nước với giá gấp 3, một bạt nước miễn phí được mang đến, ai khác có thể uống thoải mái. Bà Ngô Hải Yến, chủ cửa hàng trên phố Điện Biên Phủ, nói, trên hình tờ giấy in, nước miễn phí còn chưa khô hồ. Rồi vài bữa nữa, hai ngày quốc tang cho đại tướng của lòng dân sẽ đến. Thời gian ấy có lẽ chỉ đủ để những đoàn khách ngoại giao, nhà nước đi và đến rất nhanh. Nhưng nhân dân đã về đây, ngay khi có thể, để được tự mình xưng lên ông lòng tôn kính không tì vết. Lòng tôn kính họ đã trao truyền rất lâu qua nhiều thế hệ. Còn ông chưa từng bao giờ phản bội lòng tin của nhân dân ấy cho đến phút tử biệt. Gia đình đại tướng dù đau buồn vẫn điềm tĩnh đáp lễ nhân dân tới viếng. Hẳn họ hiểu hơn ai hết, hơn cả của gia đình, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thuộc về nhân dân. Nhiều người đến viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà. Hôm qua 6 tháng 10, dòng người đến nhà lưu niệm tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình để thắp hương viếng đại tướng tiếp tục đông. Đặc biệt, rất nhiều học sinh phổ thông các trường trên địa bàn đã chủ động đến viếng. Ngoài ra, còn có rất nhiều người dân khắp các nơi trong huyện, tỉnh và các tỉnh thành khác, có nhiều người từng may mắn được gặp cố đại tướng mấy chục năm về trước. Đến viếng, họ mang theo những hình ảnh kỳ vật để lưu giữ như vợ chồng ông bà Dương Công Toán và Bùi Thị Sậu ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, hay cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hoành ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới. Trước đó, ngay từ sáng 5 tháng 10, khi nghe tin đại tướng từ trần, bà con nhân dân gần xa đã đến thăm nhà lưu niệm đại tướng tại An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình và thắp hương lên bàn thờ viếng vọng. Tại Lệ Thủy, có hai bàn thờ được lập, một ở nhà lưu niệm và một ở trung tâm văn hóa huyện. Trương Quang Nam.